toàn thể quý vị cùng chắp tay niệm Phật với chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm Quý Mùi, dương lịch là ngày 9 tháng 11 năm 2003. Chúng ta lại có duyên lành cùng nhau gặp gỡ trong ngày tu tập của Đạo Tràng Trúc Lâm Tuệ Quang. Chiều nay chúng tôi xin được tiếp tục đề tài biết ăn là biết đạo. Chúng ta đang ở cái phần tìm hiểu về ý nghĩa của các vị danh hiệu, các vị Phật và Bồ Tát. Thì chiều nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái ý nghĩa về danh hiệu Bồ Tát Đại Thế Chí. Quý vị nhớ lần trước là chúng ta học Bồ Tát nào không? Bồ Tát Quang Thế Âm. Quang Thế Âm, Đại Thế Chí là hai vị Bồ Tát mà phò trợ cho Đức A Di Đà ở thế giới Cực Lạc đó. Chúng ta nhớ cái hình ảnh đó. Quý Phật tử còn nhớ là ngài Đại Thế Chí đứng bên tay phải hay là tay trái của A Di Đà? Đứng ở bên tay phải, rồi ngài Quang Thế Âm thì đứng ở bên tay trái. Vì cái đó nó có một cái ý nghĩa ẩn dụ, thì tí nữa chúng tôi sẽ làm sáng tỏ cái phần đó. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ học tới danh hiệu của Bồ Tát Đại Thế Chí. Bồ Tát Đại Thế Chí, nếu chúng ta gọi cho đầy đủ, gọi là Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, hoặc giả là có chỗ thì người ta dịch cái tên đó từ tiếng Phạn ra, đó là Đắc Đại Thế Bồ Tát, Đắc Đại Thế. Thì bây giờ chúng tôi sẽ từ từ làm sáng tỏ cái ý nghĩa của cái danh hiệu này. Thì Đại Lực thì quý vị biết là nếu mà chúng ta gọi cho đầy đủ, tức là Bồ Tát Đại Lực Đại Thế Chí. Đại Lực là sao? Mình thường hay nói Đại Lực Sĩ, phải không? Tức là người có cái sức mạnh nghĩa là phi thường, rất là lớn lao. Như vậy thì chắc là Bồ Tát mình ở đây cũng thuộc về Lực Sĩ Đẹp hay sao đó. Đại Lực, Đại Lực tức là có sức mạnh lớn, có sức mạnh lớn. Rồi Đại Thế Chí, Đại Thế Chí có nghĩa là ngài có một cái quy lực, cái thế đó, cái thế của ngài nghĩa là đến tới cái chỗ tột cùng. Chữ chí đây có nghĩa là tột cùng. Như vậy thì cái thế lực của ngài rất là lớn lao. Thành ra chúng ta tu hành, chúng ta cố gắng là phải là nhờ ngài làm cái ô dù che cho mình mới được, đúng vậy không? Bởi vì trưa nay chúng tôi thấy khí hậu hơi nóng, thành ra xin trao đổi với quý vị vui chút ha. Nhưng mà như vậy thì chúng ta học danh hiệu của Bồ Tát Đại Lực Đại Thế Chí, thì ngay ở trên cái tên này thôi đã cho chúng ta liên tưởng tới một cái ẩn nghĩa rồi. Đại Lực có nghĩa là sức mạnh rất lớn. Đại Thế Chí tức là có một cái uy thế, có một cái uy thế mà lớn lao vô cùng. Chữ chí đây có nghĩa là đến nơi đến chốn đó, tức là một cái thế lực mà đến tới cái chỗ nghĩa là tột cùng của nó luôn, đến cái chỗ rốt ráo. Thế thì vì lý do gì mà đến được cái chỗ rốt ráo, thì chút nữa đây chúng ta sẽ từ từ đi vào cái tiểu sử của ngài, và cũng như nghĩa là đi vào những cái ý nghĩa mà ẩn dụ ở qua cái tên đó và cái công hạnh của ngài, thì chúng ta sẽ nhận rõ ra được cái chỗ nghĩa là cái danh hiệu này đã ẩn dụ cho chúng ta, chỉ dẫn cho chúng ta những gì. Thì trước khi giải thích sâu vào thì chúng tôi xin nhắc lại, chắc có lẽ là khi quý Phật tử đã có cái dịp chiêm ngưỡng các cái tôn tượng, thì khi chúng ta đến những chùa mà có thờ Di Đà Tam Tôn đó, thì quý vị thấy ở chính giữa là Đức Phật A Di Đà, bên tay phải là ngài Đại Thế Chí, còn bên tay trái là Đức Quang Thế Âm. Mà lâu nay thì hình như là chúng ta quen với Đức Quán Thế Âm nhiều hơn, phải không nào? Bởi vì Đức Quán Thế Âm thì thị hiện qua hình ảnh của một vị nữ mà lại để có cái tấm lòng gọi là đại từ đại bi, hằng nghĩa là cứu khổ cho chúng sanh. Thành ra mình thấy ngài rất là gần gũi. Trong khi đó thì Đại Lực Đại Thế Chí thì quý vị có nhớ mặt ngài không? Hình như chúng ta ít có nhớ tới ngài lắm. Tại sao vậy? Là bởi vì mình thấy ít có gần gũi, ít có dịp nào cầu cứu tới Ngài lắm. Thành ra mình hình như mình chưa có quen Ngài nhiều, mình chỉ quen Đức Quán Thế Âm nhiều thôi. Mà quý vị đi lại, đi tới các chùa chung chung thì chúng ta nếu mà so sánh giữa hai tôn tượng này đó, Quan Bồ Tát Quan Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí, thì chúng ta thấy rằng các chùa thờ Bồ Tát Quan Thế Âm thì nhiều, phải không nào? Hiếm có chùa nào mà thờ đủ. Khi nào mà thờ mà đầy đủ á, thì là bên đây Đại Thế Chí, bên đây là Quan Thế Âm. Còn nếu không thì chỉ thờ nghĩa là có một ngày Quan Thế Âm thôi. Ví dụ có thờ Phật Di Đà, rồi kế đó là thờ ngày Quan Âm. Chứ còn ít có khi nào mà thờ ngày Đại Thế Chí mà một mình lắm. Hãy thờ ngày Đại Thế Chí thì phải đi kèm với ngày Quan Âm, là tại vì ông thầy đó hoặc giả là ở nơi chùa đó người ta hiểu đây là cái ẩn nghĩa của hai vị Bồ Tát này trong cái công hạnh tu hành của mình. Còn thông thường á thì chúng ta vì cái tình cảm, vị nào gần gũi mình kêu cứu mà có cứu mình được á, cái thành ra mình thờ vị đó nhiều hơn. Thành ra quý vị thấy ông đi đâu chúng ta thấy hình ảnh của Đức Quán Thế Âm thì nhiều hơn, là lý do là chỗ đó. Thì tí nữa đây chúng tôi sẽ giải bài để cho quý vị thấy tại sao đối với Đức Quán Thế Âm thì gần gũi hơn chúng ta, mà trong khi đó Ngài Đại Thế Chí á, thì lại không có được gần gũi lắm. Nhưng mà Ngài, tuy rằng Ngài không gần gũi, nhưng mà qua cái tên của Ngài á, thì chúng ta thấy rằng trên bước đường tu hành của mình á, mà nếu không qua Ngài á, là quý vị không có tu được đâu nha. Chúng tôi nói trước vậy đó, bởi vì Đại Thế Chí mà cái thế lực của Ngài lớn lắm. Quý vị mà không qua ngày không ký giấy tờ cho mình là mình không có tu được đâu. Giờ chút nữa là mình sẽ biết liền cái chỗ đó thôi. Đó là người ta giới thiệu đi sơ để cho quý vị biết cái tầm quan trọng của ngài, để rồi chút nữa chúng ta đi vào cái phần mà dẫn giải về cái danh hiệu của ngài thì chúng ta sẽ rõ. Thì trước tiên chúng tôi xin được nghe là nói cái xuất xứ của ngài, tức là coi ngài tiền thân của ngài là ai, rồi ngài tu hành như thế nào mà ngài được cái kết quả nghĩa là hầu Đức Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc. Thì theo kinh Đi Qua đó có ghi lại là ở đời trước ngài là thái tử Nghi Ma, con của vua Vô Tránh Niệm. Vua gặp Phật Bảo Tạng rồi phát tâm tu hành ngộ được chân lý. Thế thì ngài là con của vua cho nên ngài cũng phát tâm tu hành, tức là ngài là thái tử cũng phát tâm tu hành. Thì ngài phát tâm là ngài sẽ phụng Phật và chúng tăng trong 3 tháng nghĩa là an cư để mà cầu thành Phật đạo. Thì sau đó do cái lòng phát tâm dũng mãnh của ngài như vậy đó, quý vị nhớ là trong 3 tháng mà Phật và chư tăng nghĩa là an cư thì ngài phát tâm nghĩa là ngài hộ trì, ngài phụng Phật và chúng tăng. Thì do đó nghĩa là nhờ cái công hạnh đó mà ngài đã được thành Phật đạo. Mà cái vị mà đã thọ ký cho ngài đó chính là Phật Bảo Tạng. Phật Bảo Tạng đã thọ ký cho ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí, tức là cái vị nghĩa là sẽ phò trợ cho Đức Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc. Như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu sơ qua cái lý lịch của ngài rồi ha. Tức là theo kinh Bi Hoa thì nói rằng đời trước ngài là thái tử Nghi Ma, tức là con của vua Vô Tránh Niệm. Vua thì gặp Phật Bảo Tạng rồi cũng phát tâm nghĩa là tu hành, thì thái tử cũng nghĩa là cũng phát tâm tu hành, và sau đó thì được Phật Bảo Tạng nghĩa là thọ ký thành Bồ Tát Đại Thế Chí, là cái vị nghĩa là phò trợ cho Đức Phật A Di Đà ở cõi Cực Lạc. Rồi bây giờ nói về cái công hạnh của ngài á, thì Đại Thế Chí, tức là cái nghĩa chữ Đại Thế Chí á, thì ở trong nghĩa là kinh điển giải thích rằng vì cái oai thần của ngài rất là rộng lớn, trí tuệ sáng suốt soi khắp cả mười phương. Đó, quý vị nghe kỹ nha, cái trí tuệ của ngài á, soi được cả mười phương lận. Chúng sanh nhờ ơn ngài mà thoát khổ trong ba đường dữ. Quý vị nhớ ba đường dữ là gì không? Địa ngục nè, ngạ quỷ nè, súc sanh nè. Đó, mà nhờ ơn ngài thì chúng ta sẽ thoát ra được ba đường dữ đó. Như vậy thì vị nào mà nếu thấy mình sắp sửa chuẩn bị vô đường đó thì cố gắng nhờ ngài một chút nha. Vì thì ngài, bởi vì ngài đã trong cái lời cái nguyện, cái hạnh nguyện của ngài là nếu mà chúng sanh mà nhờ ơn ngài đó thì chắc chắn là sẽ thoát khỏi nghĩa là ba đường dữ. Ngài bước đến đâu á thì tất cả đại thiên thế giới đều chấn động hết, quá chừng ha, làm cho cung điện Ma Vương bị nghiêng ngã. Oai thần như thế cho nên gọi ngài là Đại Thế Chí. Đó, quý vị thấy chưa? Như lúc nãy chúng tôi giới thiệu đâu có sai đâu, chúng tôi nói là cái thế lực của Ngài lớn lắm. À, Ngài cái thế lực của Ngài mạnh mẽ lắm. Ngài đi đến đâu là đến nỗi nghe là tất cả đại thiên thế giới. Quý vị thấy thế giới của chúng ta đã lớn chưa? Mà như vậy mà còn chỉ là một hành tinh trong thái dương hệ thôi. Còn quý vị thấy coi bao nhiêu thái dương hệ nghĩa là gom lại mới thành nghĩa là những dải thiên hà. Mà theo cái cách tính toán ở trong nhà Phật á, thì một thiên giới gì là biết bao nhiêu thế giới trong đó. Thế mà Ngài đi đến đâu á, thì đại thiên thế giới đều rúng động hết. Đó, cái thế lực của Ngài mạnh nghĩa là lớn lao như vậy. Cho nên cố gắng nha, chúng ta tu hành thì phải nhờ Ngài một chút. Bởi vì Ngài đi tới đâu là chấn động hết à. Thế thì quý vị vừa nghe chúng tôi vừa kể đó, thì chắc có lẽ quý vị nói rồi, thầy kể tới ông Bồ Tát này thần thông rồi đó. Có nghĩa là nghe cái chuyện mà nó ngoài sức tưởng tượng của mình rồi. Quay thần thì rộng lớn, mà trí tuệ thì soi sao? Soi cả mười phương lận. Phải không? Trí tuệ thì soi khắp mười phương. Mà nếu mà chúng sanh mà nhờ ơn Ngài thì ra khỏi ba đường khổ liền. À, chúng sanh nào mà nhớ đến Ngài, nhờ Ngài giúp đỡ thôi thì là ra khỏi ba đường khổ liền. À, tức là ba đường dữ, địa ngục ngạ quỷ súc sanh là không bao giờ nghe là gặp tái ngộ với đó. À, nếu đã biết Ngài rồi thì không có bao giờ nghe là chúng ta tái ngộ ba đường dữ hết. À, rồi kế nữa là nếu mà Ngài bước đến đâu thì đại thiên thế giới đều chấn động, làm cho cái cung điện của Ma Vương á lung lay hết trơn, là thậm chí nghĩa là nghiêng ngã nữa. Như vậy thì chúng ta có thể nói thẳng ra là Ngài bước đến đâu thì đại thiên thế giới chấn động, mà cái cung điện của Ma Vương thì sẽ như sụp đổ hết. Mà bây giờ quý vị thấy không, mỗi lần chúng ta tu hành mà gần tới có kết quả nghĩa là khắc há đó, thì Ma Vương mới bắt đầu quậy mình. Mà quậy mình chịu nổi không? Mình chịu còn không thấu nữa. Mà trong khi đó nghĩa là Ngài bước đến đâu là cung điện của Ma Vương sụp đổ. À, thành ra chính vì những cái uy thần lớn lao của Ngài như vậy đó, cho nên Ngài mới được có cái danh hiệu là Đại Lực Đại Thế Thế Chí. À, rồi như vậy thì chúng tôi đã giới thiệu xong cho quý vị một đoạn, vừa là tiểu sử của Ngài, rồi vừa là gì? À, vừa là cái công hạnh của Ngài. À, cái công hạnh của Ngài, mà nếu mà Ngài ra giúp đỡ cho chúng sanh hay là Ngài ra giáo hóa thì cái công hạnh của Ngài nó lớn lao như vậy đó. Thì chúng ta vừa nghe cái mẫu chuyện như vậy á, thì chắc có lẽ là trong thâm tâm của quý vị nãy giờ chúng ta hình dung là Bồ Tát này thì có thần thông vĩ đại lắm. À, cho nên nghĩa là Ngài có những cái việc nghĩa là rất là đặc biệt, có những cái việc mà lớn lao vô cùng, cái uy thần của Ngài nghĩa là khó có thể bàn được. Thành ra mình nghĩ là thôi cái chuyện đó của Bồ Tát hình như con không có phần cái vụ này, phải không? Bởi vì bây giờ mỗi bước đi của quý Phật tử đây động tới bao nhiêu, động được bao nhiêu đâu nghe nói, chắc có lẽ động được mấy cái ổ kiến á, nhớ không? Còn cái bước đi của Ngài mà động tới như là đại thiên thế giới lận. Thành ra mình nghĩ thôi cái chuyện này con không có phần rồi. Đấy, xin thưa cùng toàn thể với quý Phật tử, nếu mà chúng ta tôn thờ Bồ Tát và chúng ta thần thánh quá Bồ Tát như cái kiểu này á, thì thành ra mình thấy Bồ Tát với con là xa lắc xa lơ, à con không có chơi với Ngài được, phải không? Ngài đầu xa lắc xa lơ, bởi vì của Ngài toàn là cái chuyện gì lớn lao không à, còn trong khi đó một phần nhỏ nhỏ của Ngài thôi con làm cũng không xong rồi. Thành ra như vậy thì Ngài tu Ngài thành Bồ Tát Đại Thế Chí, chứ còn tu không biết chừng nào, họ chắc không có phần ở trong này. Mà quý vị đâu có ngờ rằng cái vị Bồ Tát này là có ngay ở trong chúng ta luôn, có ngay ở trong chúng ta luôn, chứ không đâu xa lạ hết á. Nhưng mà khi chúng ta không nhận ra được cái thâm thúy qua những cái hình ảnh này, thì quý vị cứ tưởng tượng nó là cái hình ảnh bên ngoài á, thì rồi mãi mãi là không thấy nhau, tức là không thấy Bồ Tát này nữa. Còn khi nào mà chúng ta phát hiện được cái sự thâm thúy của Bồ Tát này á, thì mình mới thấy rằng Bồ Tát này rất là gần như mình. Mà như lúc nãy chúng tôi nói với quý vị, nếu quý vị không thông qua Bồ Tát này không dễ gì mình tu hành. À, tức là không thông qua vị Bồ Tát này là chúng ta không có dễ gì chúng ta tu hành được hết á. Con đường tu hành của chúng ta sẽ trắc trở vô cùng. Đấy, thành ra như vậy thì nhất thiết là nhớ cái chỗ đó. Tuy rằng nãy giờ chúng tôi kể cho quý vị nghe cái tiểu sử của Ngài và cái quay thần của Ngài thì nghe nó lớn lao lắm, nhưng mà khoan á, đừng có sợ hãi. Tí nữa rồi mình sẽ thấy là vị Bồ Tát này rất là gần gũi với mình, và vị Bồ Tát này nghĩa là thương xót giúp đỡ mình tận tình lắm. Nhờ như vậy đó mà quý vị cho tới ngày hôm nay tu hành vẫn còn tinh tấn, tu hành vẫn còn nghĩa là có được những cái kết quả tốt đẹp. Chứ nếu không có vị Bồ Tát này hỗ trợ thì chúng ta đã khó vượt qua lắm á, chứ không phải vừa đâu. Đây, như vậy thì trước khi dán cái màn bí mật mà nãy giờ chúng tôi vừa kể với quý vị á, thì chúng tôi xin giới thiệu tiếp. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có một cái đoạn mà khi Đức Phật nghe là bảo các vị Bồ Tát, các bậc thánh hiền hãy trình bày cái chỗ tu của mình như thế nào, tức là mình nhờ mình tu cái gì mà được nghe là cái kết quả viên mãn. Thì như quý vị biết, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm là có 25 bậc thánh và Bồ Tát đều trình kiến giải hết, tức là ngày xưa tu làm sao rồi trình bày cho Phật. Và sau cùng á, thì 25 vị đã trình bày xong rồi thì Đức Phật mới bảo ngài Văn Thù, nghĩa là Sư Lợi Bồ Tát, chọn cái pháp tu thích hợp cho ở thế gian này. Thì ngài Văn Thù mới chọn cái pháp tu nào? Pháp tu Quan Thế Âm, phải không nào? Tức là pháp tu biết lắng nghe đó, lắng nghe. Còn bây giờ trong đó thì 25 pháp tu đó là có một pháp tu của ngài Đại Lực Đại Thế Chí, tức là Đắc Đại Thế Bồ Tát này nè. Đắc Đại Thế hồi nãy chúng tôi chưa có kịp giới thiệu. Đắc có nghĩa là được, Đại Thế là cái thế lực mạnh, cái thế lực lớn lao. Như vậy thì Đắc Đại Thế hay là Đại Thế Chí thì cái ý nghĩa nó gần tương đương như vậy. Chẳng qua là cái từ chúng ta nghĩa là do cái việc người ta dịch thuật thì người ta thay đổi nghĩa là cái vị trí đó thôi. Thì để vén cái màn mà nãy giờ gọi là màn bí mật mà chúng tôi vừa kể với quý vị về cái oai thần của ngài Đại Thế Chí đó, thì chúng ta phải thông qua nghĩa là cái bộ kinh Lăng Nghiêm, nghe coi ngài trình bày cái cách tu hành của ngài như thế nào, thì từ đó là chúng ta mới vén được cái màn bí mật bên đây. Bởi vì chúng ta chưa biết là chưa biết cái công năng tu hành, cái quá trình tu hành của ngài ra sao, thì bây giờ chỉ nghe nói cái hạnh nguyện của ngài như vậy thì thôi mình thấy cái bộ xa lạ với mình quá, phải không nào? Những việc gì mà ngài làm được thì thôi mình chưa có làm được một phần nhỏ nữa thì làm sao mà mình thấy rằng ngài gần gũi với mình được đó. Do đó chúng tôi phải thông qua cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, mà trong đó có cái đoạn là ngài giới thiệu về cái chỗ tu hành của ngài. Đây bây giờ quý vị cùng lắng nghe cùng với chúng tôi, chúng ta tìm hiểu coi ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm ngài đã trình bày cái chỗ tu hành của ngài như thế nào. Và chắc chắn rằng qua cái phần trình bày tu hành này thì chúng ta sẽ phát hiện ra, rồi từ đó nghĩa là những gì mà nãy giờ chúng tôi trình bày với quý vị, đã nói với quý vị ở đoạn trước, quý vị sẽ có cái dịp nghĩa là tháo gỡ ra, và chúng ta mới thấy vị Bồ Tát này rất gần gũi với mình. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, thì tới cái phiên của ngài trình bày về cái pháp tu thì ngài mới trình bày như thế này: con nhớ hằng xa số kiếp trước có Đức Phật ra đời hiệu Vô Lượng Quang. Bây giờ chúng tôi đọc tới đâu thì giải nghĩa luôn tới đó để khỏi làm phiền quý vị phải chờ, nãy giờ cũng nóng ruột rồi. Con nhớ hằng xa số kiếp trước có Đức Phật ra đời hiệu Vô Lượng Quang. Vô Lượng Quang có nghĩa là ánh sáng vô cùng, ánh sáng không thể nào nghĩa là tính đếm được. Thì thật ra ở đây quý Phật tử, nếu mà chúng ta chịu khó nghĩa là mình bình tĩnh chút xíu thì phàm á, cái gì mà quý vị có thể đếm, quý vị đo đó, thì chúng ta gọi là chẳng là nó có số lượng. Còn bây giờ quý vị thấy nhìn ánh sáng rồi chúng ta nhắm chúng ta đo nổi không? Mà ở đây lại nói là vô lượng quang, tức là cái sức sáng á, cái sức sáng nghĩa là không có cái gì có thể đo lường được nữa hết á. Điều đó để cho thấy rằng nếu nói tới cái danh hiệu của vị Phật này, tức là ngài có một cái sự sáng mà sáng đã hoàn toàn rồi, sáng mà không có cái gì có thể che mờ được, không có cái gì để so sánh để mà có thể tính đếm được nữa, thì gọi là vô lượng quang. Như vậy thì nếu mà bảo rằng Đức Phật ra đời hiệu Vô Lượng Quang á, thì quý vị nhớ vị nào cũng có cái hiệu này, nhớ không? Rồi chắc cơ bộ cả bài hết trơn rồi quá. Ngài A Di Đà, đúng rồi, Ngài A Di Đà là vô lượng quang nè, vô lượng thọ, vô lượng công đức đó. Như vậy thì ở đây ngài không nói là Phật A Di Đà, nhưng mà ngài nói là nhớ hằng xa số kiếp trước có Đức Phật ra đời hiệu Vô Lượng Quang, thì cũng có nghĩa là ngài muốn nhắc cho chúng ta biết rằng thời ngài là ngài đã có gì, đã tu với Đức Phật A Di Đà rồi đó. Nội trong một kiếp ấy, tức là trong một kiếp thôi mà 12 đấng Như Lai kế nhau ra đời. Như vậy thì quý vị thấy không, cái thời kỳ này thật là diễm phúc lớn lao, chỉ trong một kiếp thôi mà có 12 Đức Phật lần lượt nghĩa là ra đời. Còn chúng ta thì không biết, đợi hoài không thấy. phải không? Lâu lâu nữa là mới Phật ra đời rồi, cái bây giờ mình không có duyên giác ngộ trong thời đó, cái bây giờ mình cách Phật hết bao nhiêu rồi, 2500 năm rồi, không biết tới chừng nào nữa đây. À, còn ở đây trong một kiếp thôi, nói chỉ một kiếp chứ quý vị biết là một kiếp cái số lượng tính theo ở nhà Phật là cũng lớn lao lắm nha, chứ không phải nói là một kiếp tức là một đời của mình đâu. Một đời của mình thì trong cái sự tính đếm về thời gian này thì nó không có nghĩa lý gì cả. Đó, vị Phật sau hết hiệu là siêu nhật nguyệt quang. À, siêu nhật nguyệt quang, siêu hồi sáng là chúng ta đã có học rồi, siêu có nghĩa là vượt lên, vượt lên. Nhật nguyệt quang là gì? Nhật tức là mặt trời, nguyệt là mặt, mặt trăng, quang là ánh, ánh sáng. Như vậy thì cái vị Phật này á, cái công hạnh của ngài là gì? Tức là vượt ra khỏi cái ánh sáng của mặt trăng và mặt mặt trời, phải không nào? À, nhưng mà nếu mà khi chúng ta đọc cái chọn hữu này á, thì ngài chắc có lẽ nhiều khi quý vị có tinh thần khoa học một chút, cái quý vị nói ủa chắc ngày xưa á, các vị Phật á, chưa có thiên văn hay sao đó, thành ra các ngài không biết. Chứ còn thật ra ánh sáng của mặt trăng thì cũng là của mặt trời chứ có ai đâu. Mặt trăng tự nó có ánh sáng không? Có không? Nhưng mà tại sao nghĩa là khi chúng ta nói nghĩa là có ánh sáng mặt trăng mặt trời là bởi vì ban đêm á, thì quý vị thấy không nè, ban đêm á chúng ta khi nào trăng sáng thì cái đêm đó là ở dưới trần gian này mình cũng có được cái nghĩa là sức sáng đó. Sức sáng đó thì nó không sáng như ánh mặt trời, nó nhẹ nhàng hơn, nó êm ái hơn, nó không có gắt gỏng như như ánh sáng mặt trời. Cho nên ở trong cái đời sống thế gian của mình thì chúng ta ban ngày thì có ánh sáng mặt trời, ban đêm thì có ánh sáng của mặt mặt trăng. Chứ còn bây giờ mình có tinh thần khoa học rồi thì mình biết ánh sáng mặt trăng cũng chính là nhờ mặt trời mà có. Quý vị hiểu được chưa nào? Nhưng mà tại sao? Tại vì ở trong cuộc sống là chúng ta quen rồi, ban ngày thì có mặt trời, ban đêm thì có mặt trăng. Nhưng mà tại sao ở đây ngài nói rằng cái vị Phật sau hết đó hiệu là siêu nhật nguyệt quang? À, mà ngài dạy con nghĩa là cái pháp tu gì? Niệm Phật tam muội. Siêu nhật nguyệt đó thì quý vị nên nhớ là vượt ra khỏi ánh sáng mặt trời và ánh sáng mặt trăng thì phải gì? Phải không? Thấy rõ vậy nào? À, mặt trời mặt trăng là đối đãi như vậy, ban ngày và ban đêm. À, như vậy thì thông qua cái danh hiệu của Đức Phật này á, thì chúng ta biết rằng ngài Đại Thế Chí khi tu với cái vị này á, là không còn bị kẹt hai bên. Siêu có nghĩa là vượt ra khỏi rồi, vượt ra khỏi cái chỗ ánh sáng của mặt trời và mặt trăng, tức là vượt ra khỏi cái chỗ đối đãi của hai bên. À, như vậy thì lúc mà ngài tu với cái vị nghĩa là Phật này thì ngài nghĩa là vị Phật này đã được cái chỗ cái kết quả là không còn bị nghĩa là kẹt vào hai bên. Và chính cái vị Phật này đã dạy cho ngài cái pháp tu gọi là niệm Phật tam muội. Đó. Thì nếu mà chúng ta nghe nói niệm Phật tam muội thì chắc có lẽ là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chừng nào con vô tam muội, gọi là niệm Phật tam muội phải không? Hay là sao? Tam muội có nghĩa là chánh định. Tam muội có nghĩa là chánh định, mà niệm Phật mà được chánh định. Niệm Phật là được chánh định thì lâu nay quý Phật tử có vị nào mà niệm tới chỗ này chưa? Niệm Phật một lát rồi cái mình không có còn nghe tiếng niệm nữa. Cái tí nữa giờ tới hồi hoàn hồn chứ vậy, giờ nói dạ nãy giờ con vô niệm Phật tam muội rồi, nói sao hay vậy, tại vì niệm hồi cái không còn nhớ gì nữa hết, là lúc đó ngái kho thì phải vô tam muội đó không? Dạ xin thưa với quý vị, chữ tam muội ở đây á, chúng ta phải hiểu cho nó được kỹ càng, bởi vì chữ tam muội nó có nghĩa là chánh định. Mà lâu nay nếu quý vị đã từng có nghiên cứu qua thiền thì khi mình nghe nói chữ chánh định có nghĩa là lúc bấy giờ tâm tư chúng ta được lắng động, chúng ta yên ổn, không có còn bị xáo động nữa, thì đó là gọi là định. Mà cái định nào mà quý vị có nhập có xuất thì cái định đó chỉ là định gì, tạm thời thôi, không thể nào gọi là chánh định được, nhớ nha. Bởi vì khi quý vị tu thiền thì chắc chắn tới một lúc nào đó chúng ta có cái kết quả được lắng động. Thì khi lắng động như vậy đó, giai đoạn đó gọi là nhập định. Nhưng mà tí nữa rồi xả thiền thì mình sao? Lại động trở lại. Thành ra khi mà nhập vào cái lúc mà là yên tĩnh đó, lắng động đó thì gọi là nhập định. Nhưng mà khi trở lại, trở ra hết cái chỗ đó rồi, bị xáo động trở lại thì chúng ta gọi là xuất. Nghĩa là ra khỏi định rồi. Mà hãy cái định nào còn có nhập có xuất đó, thì chưa thể gọi cái đó là cái chánh định kiên cố được. Cái chánh định kiên cố thì mình nghe nói chắc cái này phải tu lâu lắm mới có, phải chưa quý vị? Nhưng mà quý vị có biết rằng quý vị đã có chưa? Có chưa? Có không? Chúng ta có một con người mà khi mình vui người đó cũng thấy, khi mình buồn người đó cũng thấy, khi mình giận người đó cũng biết, mà khi mình thương người đó cũng biết. Không lúc nào người đó không biết hết, mà người đó biết tất cả, mà không có thứ gì làm cho người đó bị chạy theo hết á. Vậy không phải chánh định sao? Chứ còn cái định kia như lúc nãy chúng tôi giới thiệu với quý vị là còn có nhập có xuất. Thí dụ bây giờ nếu bây giờ quý vị ngồi nhập định mà bên kia cái máy nó chạy rè 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 vậy, nó thôi xuất định cho rồi, ồn quá vậy không nổi. Còn trong khi đó quý vị có một cái định mà buồn, vui, thương, ghét, tham, sân, si gì biết rõ là biết hết, nhưng mà không có thứ nào lôi cái người đó nhập cuộc được hết á. Quý vị thấy rõ không? À, không có thứ phiền não nào, hay là không có thứ nghĩa là hạnh phúc vui sướng nào mà có thể lôi cái người đó nhập cuộc hết á. Người đó thấy hết trơn, thấy biết rõ hết, mà không có thứ nào lôi người đó nhập cuộc. Mà không lôi được nhập cuộc thì người đó có nghĩa là không có ô nhiễm. Thấy chưa? Mà không ô nhiễm thì như vậy không phải là định sao? Đó, như vậy khi xin thưa cùng toàn thể với quý Phật tử, khi chúng ta tu tập thì chúng ta cầu mong rằng lúc nào đó cõi lòng con được nghĩa là yên tĩnh, lắng động để nhập được cái định nào. Mà mình quên rằng ở trong cuộc sống nếu không có một thứ gì cám dỗ được quý vị là quý vị đã có sức định rồi. Đó, như vậy thì cái kia mình tưởng chừng như là khó khăn lắm, còn một cái nghĩa là rất gần gũi, chúng ta dễ làm mà chúng ta lại quên. Tức là bây giờ trong đời sống hàng ngày, từ những cái ngũ dục thế gian mà lâu nay chúng ta thường ưa đắm nó dễ nghĩa là lôi dẫn mình. Thí dụ sắc nè, tài nè, danh nè, thực nè, tức là ăn uống ngủ nghỉ. Lâu nay nghĩa là nó đã thường hay nghĩa là dẫn dụ mình, nó cám dỗ mình. Mà ngày hôm nay khi quý vị tu tập mà quý vị đã có một cái sức làm chủ được, những cái món này không có còn lôi kéo mình được nữa, thì dạ thưa toàn thể quý Phật tử, lúc đó là quý vị đã có sức định rồi đó mà lại không biết. Mình cứ chờ cái sức định ngồi yên, chừng nào nghĩa là cõi lòng vắng lặng hết thì mới gọi là định. Chứ mình không ngờ rằng trong lúc mình sinh hoạt, tất cả những cái dục lạc thế gian mà không cám dỗ mình được thì lúc đó là quý vị đã có định rồi. Nếu không có định thì chúng ta đã chịu thua, phải không nào? Không có định thì là cái món đó nó đã lôi dẫn mình rồi, nó kéo mình đi rồi. Ví dụ ngày hôm nay quý vị đến đây tu tập là một ngày ăn chay, nhưng mà chiều về nghe người ta xào mì thơm quá, rồi sao đây? Nói thôi bây giờ Phật ngủ rồi. Mãi Phật ngủ rồi thì tức là mình thua. Còn nếu như bây giờ làm gì làm ngon cỡ nào ngon, bữa nay dứt khoát, bữa nay tôi đi tu tập rồi thì không có thọ dụng những cái đó nữa, thì đó rồi. Như vậy thì khi quý vị làm chủ được có nghĩa là quý vị đã có sức định, nhớ nha. Như vậy thì cái sức định mà trong lúc chúng ta hoạt động á, nó quan trọng hơn là cái sức định mà khi quý vị ngồi yên. Bởi vì khi chúng ta ngồi yên, cho dù cõi lòng của chúng ta có thật sự vắng lặng hết, quý vị chìm đắm, quý vị sống thật sâu ở trong cái giờ phút yên tĩnh đó, nhưng mà lúc đó có lợi lạc gì cho ai không? Có làm được lợi ích gì không? Không. Mà trong khi quý vị đi tới đi lui á, mà những cái ngũ dục thế gian mà nó cám dỗ không được á, là quý vị làm lợi ích nhiều lắm à. Đúng chưa? Đây nha, bây giờ nghe kỹ nè, chúng tôi nói ngay cái lợi ích nè. Tí nữa ai làm rớt cái chiếc nhẫn vàng mà mình đi tới á, nếu mà mình không có sức định á, thì cái cẳng mình đạp lên liền, rồi cái tay mình thọt xuống. Còn nếu bây giờ mình có sức định, mình cầm lên, cái này của huynh đệ nào đây? Thấy chưa? Như vậy thì sức định này rõ ràng là có lợi ích ngay cho huynh đệ mình. Còn nếu mà cái không có sức định này á, thì rồi một lát đưa lên bỏ vô túi của mình. Thành ra một á, là huynh đệ của mình bị mất của, hai á, mình á, là bị mất giới, cái nào cũng mất hết. Vậy là muốn gì đây? Thành ra quý vị thấy không, trong đời sống của chúng ta vừa mất sức định thôi thì chúng ta đã là làm gây thiệt hại biết bao nhiêu rồi. Không những thiệt hại cho mình mà thiệt hại cho người. Quý vị đừng nghĩ rằng quý vị bỏ cái chiếc khâu vàng nó vô túi là có lợi cho mình đâu, cái đó là hại cho mình rồi. Quý vị đã mất giới rồi, quý vị không thấy không? Ngày hôm nay mình tu tập, mình nguyện giữ năm giới trong ngày nay thật là trọn vẹn đây nè, thế mà chỉ có chút xíu đó thôi là mình đã đánh mất cái giới nghe là trộm cắp của mình rồi. Đấy, quý vị thấy rõ ha. Như vậy thì cái sức định trong lúc mà chúng ta sinh hoạt này rất là cần thiết và nó quan trọng vô cùng. Chứ còn cái lúc mà quý vị ngồi yên để có sức định thì cái đó chẳng qua lúc là chúng ta tập thôi, tập cho cái cõi lòng của mình bớt sao động. Bớt sao động là để làm gì? Là để chúng ta ứng dụng trong đời sống. Cũng vậy, khi chúng ta ngồi thiền là để chúng ta tập tành cho mình như thế nào thân tâm, nghĩa là được yên tĩnh để chúng ta ứng dụng vào vào cái sinh hoạt đời sống, chứ không phải ngồi thiền để khoe lúc này ngon lắm rồi ra ngồi được 2 tiếng rồi hay là ngồi hơn người này ngồi hơn người kia. Nhưng mà khi quý vị vừa khoe khoang như vậy đó mà quý vị được cái này mà quý vị mất cái khác mà quý vị không thấy, mất một cách quan trọng hơn, tức là cái bản ngã của mình nó lớn rồi, trời ơi không ai chịu nổi hết. Mình mất đi cái hạnh nết của mình mà mình không thấy, thấy không? Mình tưởng đâu nghe là mình được cái bên này mà không ngờ mình đánh mất cái gọi là cái chỗ khiêm nhường, khiêm cung của mình. Người tu hành là phải có cái đức khiêm, khiêm nhường. Mà bây giờ nghe là khi chúng ta vừa nhấy lên một cái mình hơn người cái gì đó, đó thì là mình tưởng đâu mình đã là cái chỗ được. Nhưng mà cái được đó là cái tạm, mà cái quý vị bị mất đó là cái mà quý vị đã nuôi dưỡng rất lâu rồi mà bây giờ lại phải đánh mất. Nhiều khi cái sự khiêm nhường của chúng ta đã phải nghĩa là rèn luyện, tập tành, nuôi dưỡng nó biết bao lâu rồi mới thành tựu được. Thế mà nhiều chỉ vì nghĩa là nó cám dỗ mình chút xíu đó thôi, mình nghĩa là mất cảnh tỉnh cái là mình đánh mất liền. Đấy thì giờ đến đây, chúng tôi xin thưa với quý vị, niệm Phật tam muội á là niệm Phật mà vô được cái cảnh giới đó. Tức là sống lại được với cái chỗ chánh định miên viễn của mình. Mà chánh định miên viễn đó chính là cái pháp thân của chúng ta mới có cái được cái đó. Tức là cái con người mà như lúc nãy chúng tôi vừa giới thiệu với quý vị, người mà thấy được quý vị buồn, vui, thương, ghét, tham, sân, si, thấy đủ hết, mà không có thứ nào dẫn y nhập cuộc được hết. À, chính vì không có cái gì nhẫn y nhập cuộc được thì y mới là gọi là định. Y không ô nhiễm. À, y không có ô nhiễm. Cho nên sống với người đó đó thì chúng ta mới gọi là nhập vào chánh định. Còn nếu quý vị ngồi yên để mà được định á, thì cái định đó chưa thể gọi là chánh định. Định đó chỉ là giai đoạn thôi, à, nhất thời thôi, à, chứ nó chưa có phải là liên tục và miên viễn. Như vậy niệm Phật có nghĩa là làm sao mà chúng ta nhớ Phật mà để vào được ở trong cái cảnh giới này. Thì chỗ này chúng tôi còn giữ bí mật chút, tí nữa rồi mới hé ra. Bây giờ chỉ cần nói là Ngài Siêu Nhật Nguyệt Quang Như Lai đã dạy cho Đại Thế Chí Bồ Tát, nghĩa là cái pháp tu niệm Phật tam muội. Rồi bây giờ chúng ta nghe Ngài kể. Ví như có hai người, một đàn chuyên nhớ, một đàn chuyên quên, thì hai người ấy hoặc gặp nhau cũng như chẳng gặp, dù thấy nhau cũng như không thấy. Nếu cả hai người đều nhớ nhau, hai mối nhớ càng ăn sâu, thì dù đời này cho đến trải qua đời khác cũng luôn luôn như bóng như hình, không bao giờ trái xa. Ôi cha, nghe Ngài kể sao mà nó nên thơ quá. Bởi vì hai người nhớ nhau mà, hoặc giả là gặp nhau mà không nhớ nhau thì kể như xa nhau. Nhưng mà xin thưa với quý vị, Ngài nói cái đoạn này là Ngài muốn ẩn dụ cho chúng ta một chuyện đó. À, Ngài mới nói tới hai người. Nếu mà hai người đó mà không có nhớ nhau á thì ở gần nhau cũng như không. Còn hai người đó biết nhớ nhau á thì cho dù xa mà mai này cũng có kết quả. À, quý vị phát hiện ra Ngài muốn nói ai chưa? Có không? Bây giờ quý vị có hai người không? Mà quý vị có nhớ không? Ừ, không nhớ, nhớ đâu nhớ. Nhớ thì đỡ khổ quá rồi. À, vì không nhớ cho nên nghĩa là chúng ta còn khổ dài dài. À, mà như vậy quý vị thấy không? Người đó ở sát bên mình mà mình lại không nhớ. Mà khi không nhớ á, thì tức là thành ra coi như xa. Đó, gần nhau mà không nhớ thì như xa. Mà thậm chí mình như không biết nữa, chứ đừng nói là không xa, mình như là không biết có người đó nữa. Đó, quý vị thấy phủ phàng tới mức độ đó đó. Thế thì đây nói tới cái giai đoạn này thì chúng ta phải nghĩa là thành thật, nghĩa là kiểm điểm lại mình một chút. Cũng trong kinh Thủ Lăng Nghiêm này có một đoạn Đức Phật đã ví dụ cái anh chàng Diễn Nhã Đạt Đa. Một sáng ngọ anh ta soi gương, anh ta thấy cái bóng hình của mình ở trong gương. Rồi cái một lát anh quên đi, anh úp gương xuống anh không thấy gì nữa hết. Anh nói trời ơi, tôi mất cái đầu rồi. Đó, thì tôi mất cái đầu rồi á, thì ảnh chạy ra, ảnh la làng lên, cái người ta nói trời ơi, cái đầu trên cái cổ ông rộng ơi, mất đâu mà mất. Nói vậy hả? À, thì ta nghe tưởng như cái câu chuyện đó là khôi hài, nhưng mà không ngờ rằng Phật vỡ chúng ta một cách đáng kiếp hết sức. Quý vị nhớ nha, cái hình ảnh, cái bóng dáng mà ở trong gương đó, nó có thật không? Trong khi đó cái đầu mà anh ta đang đeo nè, đang mang ở trên cổ này nè, cái đầu này mới thật, nhờ cái này mà mới có cái kia ở trong gương, phải không? Thế mà cái mà mình có thật sự đây mình không nhớ, mà mình nhớ cái bóng trong cái gương không à. Rồi khi cái gương đó úp lại cái mình quản, mình la lên, mình nói không có mình. Cũng vậy, bây giờ quý vị sống giữa hai con người, một cái thân của quý vị và một cái con người thật của quý vị, thì quý vị nhớ ai? Tối ngày quý vị lo cho ai nè? Hả? Lo cho ai? Lo cho cái thân này không à. Còn cái người kia gần như mình không hề biết tới. Bây giờ mới hé hé chút xíu đó, tức là nhờ hổm rày đi đậu tràng nhiều, rồi thành ra học tới học lui rồi, nghĩa là nó thấm đi. Biết, biết thôi chứ cũng chưa hề thấy mặt nữa. Mà mình hàng ngày mình thấy mặt nào? Thấy mặt móc mày không á? Đó, thấy cái mặt này rồi xong á, thì bây giờ quý vị đã biết nó là chỉ là bóng trong gương rồi chứ gì. Phải biết cái này là cái giả tạm không nè. Biết không? Biết rõ chưa nào? Nhưng mà giờ nhức đầu sao? Uống thuốc, đứt tay, giờ máu chảy. Nghĩa là sợ gần chết, sợ gần chết. Mà thờ nếu thật chết thật á, thì cũng không nỡ bỏ nữa. Trời ơi, nó tiếc vậy đó. Bởi vì nếu mà cái người nào mà thật sự dễ bỏ thân thì chết thì đi cho rồi, đi không có, lần quần đó báo người ta nữa. À, như vậy thì chứng tỏ rằng, tuy rằng chúng ta học thì có học á, gần như là khi mình học á, mình nghe thì giống như mình nghĩa là thấm thía cái đó lắm. Mà nhất là chúng tôi nhớ gần đây Hòa Thượng, nghĩa là ở trong thất mà Hòa Thượng ra dạy lại cho trong chúng, có nói tới cái đề tài này, thì ai nghe cũng trời ơi tấm tắc, nó trời hổm như vậy mà hồi đó giờ mình không nhớ. Nhưng mà thực tế trong đời sống của chúng ta thì sao? Đúng là chúng ta cứ quên cái người thật, ta nhớ nhớ người giả không mà. Hằng ngày quý vị kiểm soát lại coi, từ bét mắt người ngủ dậy thôi là lo gì, lo chăm sóc này không à. Chăm sóc người này, rồi nghĩa là đói nè, rồi ăn, rồi ngủ, rồi mặc gì đó, nghĩa là lo, nghĩa là cho tới từ sáng cho tới chiều. Đến lúc lên giường còn chưa hết lo nữa. À, thậm chí ở trong chiêm bao á, chiêm bao thì biết là chiêm bao là có thật không? Không có thật. Nhưng mà nếu quý vị ngồi nằm ở trong chiêm bao, thấy ở trong mộng mơ mà mình đang chưa có ăn, thì lúc đó làm sao? Cũng phải kiếm gì bỏ bụng đó đã. Như vậy thì quý vị thấy không? Ở trong giấc mơ mình biết cái đó là không thật, nhưng mà trong giấc mơ mình thấy rằng mình chưa ăn, thì mình cũng cố gắng mình tìm gì đó bỏ vô cho nó no. Hoặc giả là trong giấc mơ mình thấy mình chưa giàu, mình cũng ráng mình cầu trúng số cho nó giàu. À, mình chưa nghĩa là được cái tội nguyện gì đó thì mình cũng ước mơ được tội nguyện. Thế mà trong giấc mơ là cái chuyện không thật mà chúng ta còn ước muốn như vậy thì huống hồ gì khi quý vị sống. Thành ra tối ngày là chúng ta chỉ lo cho cái thân, mà một cái thân này nó chỉ là cái bóng dáng, giống như cái câu chuyện của Diễn Nhã Đạt Đa, tức là cái đầu anh hiện trong gương chỉ là cái bóng thôi, mà anh ta đã lo toan đến nỗi nghĩa là khiếp sợ vô cùng khi nó vừa mất. Còn trong khi đó cái đầu thật của anh á, thì anh lại không biết. Đầu thật anh không biết, anh chạy ra anh ôm cái đầu la tôi mất đầu rồi. Cho tới lúc có người chỉ cho mình đó, may là có người chỉ đó, thì bây giờ quý vị biết ai đã chỉ cho mình không? Hả? À, Hòa Thượng, trước Hòa Thượng có nghĩa là Phật. Phật là cái vị giác ngộ chỗ này, Phật chỉ cho chúng ta, thương chúng ta, chỉ cho chúng ta. Và nhiều đời tổ sư kế tiếp cũng chỉ là làm một nhiệm vụ duy nhất là chỉ cho chúng ta đừng quên cái đầu của mình. Và cho tới duyên lành của chúng ta trong thời nay, chúng ta gặp Hòa Thượng, quý vị thấy Hòa Thượng đã tốn bao nhiêu công sức, giảng dạy qua bao nhiêu thời gian. Mục đích chính của Hòa Thượng cũng chỉ là chỉ cho chúng ta nhớ lại mình có cái đầu thật, thấy không? Đừng có chạy theo cái đầu ở trong gương đó thôi. Đó thì xin thưa với quý vị, như vậy thì lặp lại cái đoạn này, Ngài Đại Thế Chí muốn ám chỉ cho chúng ta, nói rằng có hai con người mà nếu biết nhớ nhau á thì là sẽ gần, mà cho dù có gần mà không nhớ á thì cũng như xa. Thì chúng ta đang ở trong hoàn cảnh đó đó. Quý vị nghe cái chỗ này mà mắc cỡ dùm cái đi, chúng tôi cũng tự mắc cỡ nữa chứ. Tại vì mình hay quên lắm, mình hay quên. Lúc mình học thì tưởng như mình nhớ, nghĩa là rõ ràng quá mà. Nhưng mà rồi nghĩa là bắt đầu vô chuyện, cái mình chạy theo cái nghiệp của mình, cái mình lại quên. À, chạy theo nghiệp thì mình lại quên. Mà khi đã quên rồi thì tuy gần mà xa, thấy không? Tuy gần mà xa, tại vì có nhớ đâu. Không nhớ thì tức là thành xa. Mà ngược lại Ngài nói, nếu như đã biết nhớ thì có xa cũng thành gần. Đó. Mười phương các đức Như Lai thương nhớ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con trốn tránh, tuy mẹ nhớ cũng chẳng có ích gì. Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, thì mẹ con đời đời không xa cách nhau. Đó, thì như vậy quý vị thấy, nghĩa là các đức Như Lai, tức là các vị, nghĩa là Phật mà đã thành tựu rồi. Thì bởi vì như quý vị gần đây, sau khi chúng ta đã có điều kiện tu học, thì càng tu học rồi á, cái tâm của mình từ từ mình có được cái chỗ nghĩa là yên tĩnh, có chỗ nghĩa là sáng tỏ. Thì quý vị thấy không, từ cái chỗ sáng tỏ rồi á, thì tự nhiên những cái này ngày xưa mình ích kỷ, mình hẹp hòi, mình không có nghĩa là quan tâm, không có cảm thông, thì ngày hôm nay á, tự nhiên mình thấy mình lại có khi mình cảm thông rất là sâu sắc, có khi mình nghĩa là có một cái gì đó mình nghĩa là muốn chia sẻ với những cái người chung quanh của mình. Thì cái gì đã giúp cho quý vị vậy? Chỉ cần có chỗ chúng ta tỉnh sáng thôi. Thế thì nếu khi quý vị tỉnh sáng một cách hoàn toàn như các Đức Phật á, thì quý vị mới thấy lòng từ bi của Đức Phật đến cỡ nào. Phải không nào? Thôi bây giờ chúng ta chưa nói tới Đức Phật, mà quý vị nhớ cái công hạnh của Hòa Thượng thôi. Hòa Thượng tỉnh sáng tới cỡ đó đó, mà quý vị không biết Ngài tỉnh sáng tới cỡ đâu, nhưng mà chúng ta chỉ cần coi cái công hạnh của Ngài. Ngài không hề mệt mỏi đi đây đi đó vì bao nhiêu tăng ni Phật tử mà chẳng hề than vãn một lời nào. 80 tuổi chúng ta nhìn Hòa Thượng vẫn như là một cái người còn sức khỏe đầy đủ, lúc nào nghĩa là trong cái công việc Hòa Thượng cũng không mệt mỏi. Thế thì cái gì đã giúp cho Hòa Thượng vậy? Nếu không phải là một tấm lòng à, mà tấm lòng đó từ đâu mà có? Không phải giác ngộ thì làm sao mà có? Bây giờ quý vị có không? Có, nhưng mà nói chút chút à. Tại vì mình là Phật tử rồi mình mới có nha. Đó, như vậy thì quý vị thấy không, ai chúng ta nghĩa là có cái chỗ sống lại với cái đạo đức thì tự nhiên cái tấm lòng đó được mở rộng ra. Còn nếu chúng ta kém cái phần đó, chúng ta còn hẹp hòi, còn ích kỷ, còn đua chen, thì rõ ràng tấm lòng đó thì nó cũng nhỏ, nó cũng bó rọ lại thôi. Còn khi quý vị biết mở lòng ra thì đó, chúng ta sống gần với những cái hạnh nết, sống gần với là đạo đức, thì cõi lòng đó tự nó đã mở ra rồi. Thì huống hồ gì các vị giác ngộ, mà nhất là bậc giác ngộ hoàn toàn. Cho nên xin thưa với quý vị, như chúng tôi đã từng nói với quý vị, ngỡ rằng khi chúng ta tu tập đó, thì mình thấy rằng mình sân hận nhiều, mình ích kỷ hẹp hòi, cho nên mình phải tu từ bi. Mà nhất là tu như thế nào để được đại từ đại bi, phải không? Mà tu hoài cũng không thấy đại, tại vì lâu lâu mình cũng thấy mình cũng hơi nghĩa là hẹp chút ha. À, tu một thời gian rồi cái có khi mình cũng phát hiện của chưa được. Là tại sao vậy? Là tại vì cái chỗ giác ngộ của quý vị nó chỉ là từng phần, nó chưa phải là trọn vẹn. Còn tới lúc chúng ta trọn vẹn rồi thì quý vị không cần đại, nó cũng đại nữa. À, là vì ở trong đó nó đã bao dung hết, nó bao dung hết, nó không còn có lằn ranh của hai bên. Không phải người ưa thì mình thương nhiều, mà mình ghét thì mình thương ít ít thôi, hoặc giả là không thèm thương. Còn đằng này không có, không có cái hai bên đó, thì chính đó lúc bấy giờ nó mới đồng đẳng à, và nó mới bao. Bao là chính vì vậy khi chúng ta giác ngộ tới đỉnh cao, hay là quý vị thấy các bậc mà đã giác ngộ tới đỉnh cao, lòng thương tràn trề không bờ bến. Chúng ta không thể nào lấy cái tâm lượng phàm phu hẹp hòi của mình mà có thể đo lường được. Xin thưa với quý vị hiểu không thấu được tấm lòng của Bồ Tát đâu, chứ đừng nói chi là tấm lòng của Phật. À, thành ra như vậy đối với các vị Phật lúc nào cũng vậy, đều có một cái tấm lòng đối với chúng sanh. Như chúng tôi đã từng nói với quý vị, một vị Bồ Tát thôi, khi mình đã sống được ở trong an vui, mình sống được ở trong cái chỗ giáo pháp nghĩa là giác ngộ, thì tự nhiên nhìn thấy chúng sanh còn quằn quại đau khổ ở trong si mê, Bồ Tát có chịu nổi không? Bồ Tát chịu không nổi, huống hồ gì nghĩa là các đức Như Lai. Cho nên các đức Như Lai thường ví dụ là lòng của Ngài như mẹ hiền thương con, thương chúng sanh như thương con, nhưng mà tại vì con không nhận mẹ thì thôi đành phải chịu. Chứ không phải là mẹ không thương, mà giờ con từ mẹ rồi thôi mẹ phải chịu thôi. Chứ thật sự tấm lòng bà mẹ thì lúc nào là cũng hướng về cho con của mình. Nhưng mà có những cái đứa con ngỗ nghịch, nó không có biết tới, rồi như vậy thì thôi, thì tự nó là nó từ bỏ, nó chối bỏ cái tình thương đó, thì nó đành phải sống ở trong cái chỗ nghe là hiu quạnh đó thôi. Còn nếu biết nghĩa là quay về thì mẹ lúc nào cũng có cái tâm nghĩa là hướng cho con. Thì cũng vậy, đưa các vị Như Lai, các Đức Phật, tấm lòng từ bi rộng mở. Nếu chúng ta biết nhớ đến các ngài, có nghĩa là trong cái chuyện tu hành chúng ta biết thành thật trở về với nghĩa là cái chỗ của các vị Phật, các vị các đấng Như Lai, thì đó là quý vị đều có phần. Hay là bây giờ chúng tôi nói cụ thể hơn, quý vị đã có cái chất liệu của Phật mà lâu nay chúng ta quên, chúng ta đi chạy ra ngoài. Chạy ra ngoài mà nếu quý vị thấy cảnh giới này tưởng nó là thật, mình si mê tâm tối, mình đua chen, mình tranh đấu, mình đòi hỏi, thì quý vị nghe là chuốc lấy đau khổ, chuốc lấy phiền não. Nhưng mà khi chúng ta có tỉnh ngộ rồi, mà chúng ta cũng nghĩ rằng mình tu như thế nào để mình có một cái cảnh giới tốt hơn, có một cái gì sung sướng hơn cho cái thân này đó, thì đó là lúc bây giờ tuy có tu mà quý vị vẫn chưa nhận ra được mình có cái chất liệu là Phật. Thì cho dù quý vị có tu như vậy mà khổ thì vẫn khổ, có đúng vậy không? Thôi không có cần nói chi xa, hôm nay quý vị đến đây là quý vị có tu chưa? Có chứ, tu mạnh lắm à, tu khá lắm rồi đó, phải không nào?